Thọ Khang Bảo Giám Confession.
Lời tự thú, kinh nghiệm thoát khỏi dâm dục, chữa tâm, chữa thân. Thân chào tất cả mọi người có duyên đọc và quan tâm tới vấn đề này. Bài của tôi khá dài, nhưng tôi tin rằng những ai quan tâm đọc hết sẽ được ít nhiều lợi ích về kinh nghiệm thoát khỏi dâm dục, chữa bệnh ở thân, điều chỉnh nội tâm. Tất cả đều chính tôi trải nghiệm, nên tôi mong mọi người hãy dành chút ít thời gian đọc hết bài này nhé. Có thể share thật nhiều để có thể giúp được nhiều người. Nay tôi xin chân thành sám hối mọi tội lỗi từ trong thân khẩu ý mình đã phạm phải, xin chia sẻ cùng mọi người với hy vọng thức tỉnh cùng giúp đỡ những ai đang còn chìm trong dục vọng sai lầm. Phần 1. Lỗi lầm. Tôi là nữ, năm nay 26 tuổi. Tôi cũng may mắn là Phật tử, biết tụng kinh niệm Phật. Nói ra thật xấu hổ, nhưng rõ ràng nghiệp dục này ai cũng có thể mắc phải. Khi tôi chừng 8 tuổi, chị họ tôi hay kể cho tôi nghe về các câu chuyện liên quan đến vấn đề dâm dục. Bản thân chị là người dục vọng nặng. Tôi nảy sinh tò mò và bắt đầu suy nghĩ, mộng tưởng tới vấn đề đen tối này. Khi tôi vào cấp 3, vô tình bị giáo viên xếp chỗ ngồi bên cạnh những bạn xấu và nghe bạn ngồi bàn tán chuyện phim đen. Tôi tò mò. Và trong thời điểm đó, nhà tôi lại có máy vi tính, lắp mạng Internet, nên đã bắt đầu xem phim đen, truyện đen, các thể loại và hầu như lén lút thường xuyên xem. Từ đó, đầu óc tôi bắt đầu tràn ngập hình ảnh đen tối. Thời gian học cấp 3 và cao đẳng, tôi rất đại học, đây cũng là quả báo. Rất may mắn là tôi không quen bạn trai nào. Khi ra trường, tôi quen một bạn trai bằng tuổi, là người cũng có dục tính nặng, cũng thường xuyên chơi web đen và thủ dâm. Chúng tôi không đi quá giới hạn. Tuy nhiên, những cảm xúc khi ôm hôn, đụng chạm khiến tôi cảm thấy rạo rực, phấn khích. Tôi bắt đầu biết đến thủ dâm và gần như quay cuồng trong cảm giác tội lỗi. Không thể ngừng lại, nhưng biết rằng như vậy là không đúng. Có một thời gian tôi thường xuyên thủ dâm, tuy cảm thấy khoái cảm nhưng vẫn cứ tự dằn vặt cản trước lương tâm. Sau khi chia tay bạn trai đó thì tôi quen một người khác, lúc tôi 22 tuổi. Anh này là người chân thật và đàng hoàng, chúng tôi dự định cưới. Dục tính của tôi vẫn rất cao, vẫn thường nghĩ tới chuyện ân ái vợ chồng. Thật may vì quen anh 4 năm nhưng chúng tôi chỉ xảy ra chuyện đó 3 lần. Sau đó thì dứt hẳn, bởi vì anh là người trong sạch và thanh tịnh. Trước đó anh chưa biết đến đạo Phật, sau này khi biết rồi thì anh không nghĩ tưởng tới chuyện ân ái trai gái nữa, không ôm hôn hay đòi hỏi chuyện đen tối kia. Thế nhưng tôi vì là kẻ dâm dục nên tôi rất giận ghét anh, cho rằng anh không bình thường. Tôi mỗi lần cảm thấy buồn, mệt mỏi, ức chế, lại cảm thấy vô cùng chán ghét và tìm đến thế giới đen tối kia. Tôi lại xem web đen và thụ dâm. Một tuần có khi vài lần, thậm chí còn biện minh với bản thân rằng mình đang tìm hiểu về giới tính, tâm sinh lý. Càng tìm hiểu thì càng lún sâu vào dục vọng. Phần 2. Hậu quả. Tất cả triệu chứng đều thật 100% tôi gặp phải. Sau khi đọc Thọ Khang Bảo Giám và chiêm nghiệm hàng loạt quả báo của mình, tôi nhận ra nhờ gặp được anh mà tôi còn sống tới bây giờ. Chứ vẫn còn quen bạn trai trước hoặc một người con trai nào khác thì có lẽ tôi đã chết vì cái dâm dục của mình. Và những người dâm dục như chị họ tôi hoặc bạn trai cũ của tôi tôi đều thấy họ không có kết cục tốt đẹp. Đều là bệnh tật, xui rủi, bị mọi người ghét bỏ, công việc làm ăn bị thất bại. Tôi đã bị hàng loạt quả báo, cũng như dấu hiệu suy giảm sức khỏe, bệnh tật đổ tới liên tục. Tôi xui xẻo liên tục, xuống dốc trầm trọng. Này xin liệt kê cụ thể như sau. Về sức khỏe, chân tay tôi thường xuyên lạnh, trời trưa nắng cũng rất lạnh, phải đắp chăn. Môi miệng dễ khô, nuốt khan, lỡ miệng lâu lành, uống nhiều nước không đã khát. Răng tôi rất yếu, trám lủng gần hết, nướu dễ chảy máu. Sưng đau, hơi thở thì hôi nặng, vô cùng mất tự tin. Toàn thân toát ra mùi mồ hôi nặng. Mắt mờ, mắt đỏ hay mắt khô, có khi dễ chảy nước mắt sống. Lúc nào cũng đờ đẫn, không có trong trẻo, lanh lợi. Rất hay bệnh giặt, nhức đầu, cảm lạnh, đau nhức cổ, vai, gáy. Tóc tôi bắt đầu khô, rụng, lúc trước rất dày, đen ống. Da mặt thì xám xịt, xanh ngắt, không có sức sống. Nhìn vào là tự mình còn cảm thấy không có cảm tình được, chứ đừng nói người ngoài. Viêm mũi xoan liên tục, mãn tính, hắt xì sổ mũi, nghẹt mũi liên miên. Tai tôi bắt đầu ù 24/24, luôn có tiếng động trong tai. Bạn hãy tưởng tượng như là cả ngày ngồi trong phòng nhạc, không có lúc nào yên lặng. Thính lực giảm sút nghiêm trọng, chỉ còn tầm 30%. Tụt huyết áp và đường huyết liên tục, lúc nào cũng say sẩm, cảm giác run người, đứng không vững. Khi lên cơn hạ huyết áp hoặc hạ đường huyết là trời đất quay cuồng, chân tay run rẩy, bụng đói còn cào. Thời điểm đó tôi ăn rất nhanh đói. Một bữa ăn chỉ khoảng 2 tiếng sau là tôi lại cồn cào trong bụng. Mà tôi đói thì lại say sẩm chóng mặt. Tôi tăng cân nhanh chóng, vì cứ liên tục phải ăn để không bị chóng mặt. Và ai cũng quở tôi mập, tôi ham ăn, lười làm. Làm việc thì rất dễ mệt, đi đứng nhanh, nặng, một chút là đứng thở, như già yếu lắm vậy. Về tinh thần, trong người luôn thấy ngột ngạt, khó chịu, luôn suy nghĩ dạng tiêu cực, chán đời, buồn khổ. Dễ bực tức, dễ cáu gắt, dễ nóng giận, khó tập trung học tập, làm việc. Đầu óc cứ lơ mơ như bị trống rỗng vậy. Không thể suy nghĩ, không thể quyết định, nói chuyện rất dở, giải quyết tình huống rất dở và rất chậm. Tôi cảm thấy sao mình rất ngu, vô cùng ngu. Trí nhớ giảm sút. Trước kia trí nhớ tôi cực kỳ tốt, ai cũng phục. Nhưng từ những ngày đen tối thì ngay cả hôm qua tôi cũng không nhớ. Tính ích kỷ gia tăng, nghĩ xấu người, muốn hại người, ghen tức với người. Về cuộc sống, vì chất lượng sức khỏe và tinh thần không có nên chất lượng cuộc sống cũng không có. Bạn bè đồng nghiệp khinh rẻ, mỉa mai, trách móc vì không làm tốt công việc, cũng như giao tiếp quá kém, giải quyết tình huống quá dở, quá ngu. Gia đình thường xuyên cự cãi, gây gổ. Tình cảm với bạn trai thì nhạt nhẽo, gần như không có. Làm việc thường kém may mắn, thường bất thành, đổ bể. Dù tôi trước kia cực kỳ may mắn, gần như có cầu có linh, muốn gì có nấy. Phần 3, phát lộ sám hối. Mong muốn được giúp đỡ từ các bạn, giúp bản thân vượt qua biển khổ của tà dục. Năm 2015 là năm cực kỳ đen tối trong đời tôi. Gần như bệnh tật và xui rủi bao vây, khiến tôi muốn sụp đổ và gục ngã, chán nản vô cùng. Nhưng thật may vì tôi cũng có cơ duyên với Phật Pháp và vẫn còn chút âm đức của cha mẹ, tổ tiên. Vì trong thời gian bệnh tật, vẫn còn một vài người bạn quan tâm yêu thương, thông cảm thấu hiểu và sẻ chia cho tôi. Và đặc biệt là người bạn trai của tôi. Vì anh quen tôi chay tịnh, chứ nếu anh là người con trai dục vọng cao, đòi hỏi nhiều thì tinh khí trong người tôi sớm muộn cũng mất hết mà chết sớm. Gia đình tôi tu Phật từ nhỏ, bạn trai cũng là người nhắc nhở tôi đi theo Phật Pháp. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần người tốt rất quan trọng. Ban đầu tôi hư là do ở gần người xấu, bị chị họ tôi tiêm nhiễm những câu chuyện xấu, rồi nghe bạn mô tả clip đen và quen một người bạn trai dục tính cao. Nên tôi thật lòng khuyên các bạn, nếu đã lỡ dính vào thứ ma dâm dục này, xin cố gắng tự tìm hoàn cảnh tốt, chứ đừng duy trì hoàn cảnh xấu. Đừng vào nhà nghỉ, khách sạn, đừng ở một mình, hãy tập thể dục, hãy tham gia ngoại khóa, nghe nhạc thiền, tập hít thở, trì chú tụng kinh, niệm Phật. Tôi xin kể hành trình thoát dục của tôi. Từ đầu năm 2016, tôi bắt đầu thực hiện lễ Phật sám hối, trì tụng kinh A-di-đà, mỗi ngày lại 50 đến 100 lại. Nghiên cứu tập thể dục khí công y đạo để trị bệnh, chữa tâm, luyện tâm. Tôi hằng ngày lễ lại sám hối chân thật với cha mẹ tổ tiên, cùng với các oan gia trái chủ, rất quan trọng, và hồi hướng công đức đến họ. Tôi cài đặt theo dõi các trang về Phật giáo, gần như không xem các tin tức thị phi báo chí khác, không xem phim truyền hình, điện ảnh. Vì vô tình xem mà lại thấy cảnh trai gái yêu nhau, hôn nhau thì lại tăng dục tính. Nên kết bạn hoặc theo dõi với các hội nhóm và các Phật tử. Thường họ để avatar hình Phật, hoa sen. Tôi thường xuyên đọc các web hoặc Facebook sao, gọi là tự tìm đường để gần thiện tri thức. Website đường về cõi tịnh chấm com, hội quán a-di-đà chấm com, cai nghiện tình dục chấm net, xuân giao chấm com, hoàng hóa xã chấm com, Facebook thầy Hùng Mạnh Nguyễn, sư Giác Minh Luật, thiện hữu Thích Chúc Xuân, sanh tử kết liễu Hương Thị Trần, Giang Thanh, Nguyễn Đạt, Phước Tịnh Cư Sĩ, A Di Đà Phật, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, vân vân. Trang Chân Pháp Đăng, Tịnh Tông Học Hội, Bác sĩ Quách Quệ Trân, Đường Về Cực Lạc, Đệ Tử Quy, Diệt Dâm Dục, Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục, Dị Thập Tứ Hiếu, Liễu Phàm Tứ Huấn, Những Câu Nói Hay, Mỗi Ngày Một Câu Nói Hay, Tony Buổi Sáng, Tony Buổi Sáng Online, Pháp Sư Tịnh Không, Nhân Và Quả, Tĩnh Tâm Để Sống Mãi, Tĩnh Tâm. Nếu bạn thích đọc sách, xin hãy đọc Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, Đường Xưa Mây Trắng, Tạng Thư Sống Chết, Tâm Tĩnh Lặng, Bước Đi Như Phật, Suối Nguồn Tâm Linh, Liên Hoa Hóa Sanh, Trị Liệu Ung Thư Bằng Chánh Niệm, Liễu Phàm Tứ Huấn, Đệ Tử Quy, Câu Chuyện Nhân Quả, Lợi Ích Phóng Sinh, Hòa Thượng Hải Hiền, Quản Lý Nghiệp, các sách của thầy Thích Nhất Hạnh, của nhà sách Thái Hà. Sách mua ở các nơi phát hành ấn phẩm Phật giáo như nhà sách Thanh Duy. Tô Ngọc Vân, Thủ Đức. Đi chùa, làm các việc thiện nguyện, công quả. Phụ nấu cơm, quét dọn trong chùa, tập ăn chay. Đi tham gia các hội nhóm từ thiện như nấu cơm từ thiện, phát quần áo ấm, phát quà cho các em nhỏ. Bạn tham gia với thiên nhiên, hòa mình với người, sẽ cảm thấy cuộc sống có giá trị nhiều. Thường xuyên niệm Phật, niệm chú, bớt một câu nói chuyện, niệm thêm một câu Phật hiệu. có thể niệm danh hiệu bất kỳ vị Phật nào bạn cảm thấy tin tưởng, nhưng đừng niệm quá nhiều, dẫn đến không có nhất tâm. Hãy tin tưởng, hãy mãnh liệt tin tưởng, hãy quán tưởng, nhìn thật kỹ vào tượng Phật hoặc hình Phật và tưởng tượng lại hình ảnh đó ở trong tâm thức của mình. Trước khi ngủ, hãy niệm đến khi ngủ quên. Khi thức dậy, trước khi rời khỏi giường, hãy niệm Phật. Nghe nhạc thiền, nhạc hòa tấu để tĩnh tâm, yên lặng. Nghiên cứu tập thở, thể dục để trị bệnh. Xin bạn hãy tập thở, tập cười, tập im lặng. Dù ngủ hay thức, cũng hãy tập để khóe môi mình tươi lên như đang cười vậy. 1, 2, 3, cười. Cũng có thể mở các bức hình Phật, cảm nhận ánh sáng từ bi của các ngài, cảm nhận nét mặt an nhiên, tĩnh tại của các ngài và tự cười nhẹ, tự tươi tắn lên. Hãy nghĩ có thể mình sẽ chết trong lúc ngủ và phải chết thật đẹp. Sống thì phải cười để thực hành bố thí niềm vui, sự niềm nở, hạnh phúc, gieo trồng hạt giống thiện lành và mọi người sẽ nhận lại nhân quả tốt đẹp. Tập thở chậm, sâu, hít vào biết mình đang hít vào. Thở ra biết mình đang thở ra. Tĩnh lặng, không nghĩ ngợi, tự nhiên thân tâm sẽ an ổn. Cho dù thực hành được bao nhiêu lần, bao nhiêu phút giây, cũng xin hãy thực hành. Dần dần sẽ cảm thấy lợi ích rất rõ ràng. Lâu hay mau, phụ thuộc vào việc tĩnh tâm bao nhiêu. Hãy để hơi thở tự nhiên. Tìm hiểu các bài tập thể dục nhẹ nhàng, thoải mái, yêu thích như là yoga, thiền, nhảy nhẹ. Đừng ép mình phải tập luyện nặng vì không tốt cho cả thân lẫn tâm. Tập lễ lại Phật bằng tâm chân thành, chứ đừng làm nhanh, làm ẩu thì không có kết quả. Có thể đọc sách lễ Phật và y học và video lễ Phật trị danh của thầy Đỗ Đức Ngọc. Giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn ngủ điều độ. Có thể tham khảo khí công y đạo rất tuyệt vời, cách chữa các bệnh xếp theo chuyên khoa. Hành trình sám hối, tụng kinh niệm Phật, luyện tập thể dục, thể thao đã giúp mình thoát khỏi ám ảnh về chữ dâm dục, sống tươi vui, an ổn hơn. Đã gần 2 năm mình không tái phát lại bệnh dục. Chú ý, khi đã thoát được tâm ý dâm dục, vẫn phải hành trì đều đặn, không bỏ quên, vì khi lơi lỏng chánh niệm thì tà niệm lập tức nổi lên, nên không được chủ quan, khởi tâm kiêu mạn. Nguyện mong tất cả mọi người đồng thân tâm an ổn, bình lặng, giải thoát khỏi sự đau khổ của tâm tham ái, dục vọng, bệnh tật. Chúc tất cả mọi người yên vui, an lạc, tự tại, làm chủ thân tâm, sống có ích cho đời. Trước tiên là có ích cho bản thân, gia đình, sau là đất nước, xã hội. Kính mong các bạn nếu có điều gì cần chia sẻ, xin cứ hoan hỷ tỏ bày, chân thành sám hối những tội lỗi phạm phải và hồi hướng công đức đến tất cả mọi người.